Bà Santa Ma trở về sau khi lấy giấy khai sinh cho hai đứa cháu song sinh. 17 ngày trước, con gái bà, Ranjini, 20 tuổi, đã vượt cạn thành công, nhưng lại không có chồng bên cạnh. Điều đó khiến bà lo lắng. Dù thế, trong lúc khó khăn, bà vẫn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ một người đàn ông tốt bụng. Ông ấy hiến máu, thuê nhà trọ cho bà và con gái tá túc. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra. Khi vừa trở về nhà, bà thấy con gái mình và cặp song sinh mới 17 ngày tuổi bị sát hại dã man. Tất cả đều bị cứa vào cổ họng mà chết. Dựa vào những dấu vết ở hiện trường, cảnh sát biết được nghi phạm là ai, nhưng lại bất lực trong việc truy bắt hắn. 19 năm dòng dã trôi qua, kẻ thù ác vẫn lẩn trốn, thách thức mọi nỗ lực của lực lượng cảnh sát địa phương và Cục Điều tra Trung ương của Ấn Độ, CBI. Tưởng chừng như nó sẽ mãi mãi đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, một tia sáng đã lóe lên vào năm 2023, khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ra đời và được áp dụng rộng rãi. Hung thủ cuối cùng đã lộ mặt. Bằng cách nào? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản chiều thứ ba hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Minh Hòa. Lấy hết sự bình tĩnh, bà Santama ngay lập tức chạy đến đồn cảnh sát Kerala để báo án. Santama kể lại rằng, Ranjini, con gái bà, có mối quan hệ tình cảm với một quân nhân tên Divin Kumar. Thời gian trôi qua, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm. Rồi một ngày, niềm vui bất ngờ ập đến. Ranjini biết mình có thai, dù cả hai chưa chính thức kết hôn. Nhưng ngay khi cô báo tin này cho Divin, anh ta nói thẳng với Ranjini rằng đứa trẻ này không thể tồn tại và ép Ranjini phải phá thai. Ranjini không chấp nhận, thậm chí còn cố gây áp lực lên Divin. Cuối cùng, Ranjini vẫn nhất quyết giữ lại đứa con. Kể từ đó, người ở làng không còn thấy Divin nữa. Anh ta đã bỏ về trại lính Pathankot ở miền Bắc Ấn Độ. Ranjini chấp nhận sẽ sinh con và vượt cạn một mình, bất chấp những lời đàm tiếu xung quanh. Dù Divin ép buộc cô phá thai, Ranjini vẫn quyết phải đòi quyền lợi cho con mình. Cô đã gửi thông báo xét nghiệm DNA đến trại quân đội Pathankot, yêu cầu Divin nhận trách nhiệm với hai con. Về phần mình, Ranjini quyết định chuyển đến một bệnh viện khác cùng mẹ, mà không biết rằng hành động thúc ép Divin xét nghiệm DNA đã đẩy cô và hai con vào cửa tử. Khi hai mẹ con họ tất bật thì gặp được quý nhân, một người đàn ông tự giới thiệu là Anin. Anin nói rằng ông cùng quê với Ranjini. Khi thấy cô phải một mình sinh con, Anin liền ngỏ ý giúp đỡ những công việc vặt. Bà Santama luôn thấy Anin lảng vảng quanh con mình. Thậm chí khi bác sĩ nói Ranjini nên sinh mổ, sẽ mất rất nhiều máu, Anin đã đề nghị hiến máu. Bà Santama và Ranjini đều rất vui mừng vì gặp được người tốt trong lúc hoạn nạn. Họ tuyệt đối tin tưởng ông Anin sau lời ngỏ ý đó. Thậm chí Ranjini còn tâm sự với Anin về chuyện tình buồn của mình với Divin. Cô gọi Divin là ác quỷ khi nói về việc hắn tàn nhẫn ép cô bỏ con. Anin tỏ ra rất thông cảm với Ranjini. Sau khi Ranjini vượt cạn thành công, người này giúp mẹ con họ tìm một nhà trọ mới. Ông ta nói rằng mẹ con Ranjini cần phải tránh khỏi hàng xóm một thời gian để tránh dị nghị. Sau thảm kịch, bà Santama mới nhớ đến sự tốt bụng đáng ngờ của người đàn ông này. Hôm án mạng xảy ra, Anin đã khuyên bà Santama đi làm giấy khai sinh cho hai cháu. Tin tưởng Anin, bà để lại con gái với hai đứa cháu còn đỏ hỏn cho ông ta chăm sóc, còn mình thì đến văn phòng. Khi bà quay lại, trước mắt đã là cảnh tượng kinh hoàng, còn gã đàn ông kia thì biến mất. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc xe hai bánh bị bỏ lại. Giấy tờ trên xe để tên ông Rajesh, mà bà Santama chắc chắn rằng hắn là Anin. Rajesh cũng như Divin đều đang công tác tại trại quân sự Pathankot. Ngay khi cảnh sát đến trại Pathankot thì mọi chuyện đã quá muộn, cả hai đã bỏ trốn. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm tại một số địa điểm ở Ấn Độ, sau đó là truy lùng quốc tế. Họ còn ra tuyên bố thưởng 50.000 rupee, khoảng 14,5 triệu Việt Nam đồng cho thông tin về hai nghi phạm. Vụ án đã được chuyển giao cho CBI, Cục Điều tra Trung ương của Ấn Độ, cơ quan điều tra hàng đầu của nước này vào năm 2010. Theo lệnh của Tòa án tối cao Kerala, sau đó cơ quan này đã tăng cường tìm kiếm, tuy nhiên vẫn không có kết quả. Vào thời điểm đó, cảnh sát không có bất kỳ manh mối cụ thể nào, chẳng hạn như đoạn phim CCTV hay hồ sơ cuộc gọi. Do đó, vụ án đã đi vào ngõ cụt. Thời gian trôi qua và vụ thảm án ở Kerala dần rơi vào lãng quên. Vào năm 2023, Cục Tình báo Kỹ thuật Cảnh sát Kerala mới áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào điều tra nhằm giải quyết các vụ án cũ. Cái chết của Ranjini một lần nữa được mang ra điều tra lại. Tổng giám đốc cảnh sát cấp cao của Cục Kerala lúc bấy giờ là ông Manoj Abraham bắt đầu xem xét lại chi tiết của vụ án. Và ông đã tìm thấy một bức ảnh cũ từ năm 2006, trong đó có cả hai thủ phạm Devin và Rajesh. Ông Manoj đã đưa hình ảnh này cho nhóm tình báo kỹ thuật của mình. Nhóm này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, để dự đoán diện mạo của hai nghi phạm sau 19 năm. Nếu bạn tò mò, thì tính năng này cũng tương tự với nhiều bộ lọc của Snapchat. Sau đó, họ quét tất cả hình ảnh trên Facebook để tìm những tấm ảnh khớp với tấm ảnh AI tạo ra. Cảnh sát Kerala tìm được một vài hình ảnh giống từ 10% đến 20% bức ảnh mà AI cung cấp. Nhưng không bao lâu sau, manh mối đã thật sự xuất hiện. Đó là một tấm ảnh cưới được đăng tải trên Facebook và người đàn ông trong tấm ảnh ấy giống đến 90% hình ảnh Rajesh phiên bản lớn tuổi mà AI tạo ra. Đấy là một đám cưới cách Kerala đến hơn 500 km. Cảnh sát địa phương đã nhận tin và ngay lập tức bắt giữ người đàn ông khả nghi. Ông ta quả nhiên là Rajesh, nhưng giờ đây đã sống với danh phận mới, Pravin Kumar. Sau khi Rajesh bị bắt, cảnh sát cũng nhanh chóng tóm được Divin, người đã đổi tên thành Vishnu. Theo lời khai của họ, 19 năm trước, dưới áp lực từ Ranjini về việc xác định DNA, Divin đã tâm sự với Rajesh, bạn cùng trại ở Pathankot. Sau đó, chúng quyết định sẽ giết cả mẹ lẫn con để không còn phải chịu đựng sức ép. Divin nhờ Rajesh đến làm bạn với Ranjini. Khi đã đủ thân thiết, Rajesh đưa cả mẹ lẫn con đến nơi hẻo lánh với lý do giúp họ tránh lời đàm tiếu. Sau đó, hắn tiếp tục dụ bà Santama ra khỏi nhà bằng cách khuyên bà đi làm giấy khai sinh. Xong xuôi, Rajesh gọi Divin đến nhà và ra tay giết cả ba mẹ con. Cả hai tên sát nhân sau đó sống bình yên với danh tính mới, mặc cho nỗi đau dai dẳng của người mẹ già Santama. Bà Santama nói với tờ Indian Express: Rajesh đã lợi dụng chúng tôi. Anh ta đã cướp đi mạng sống của con gái và cháu tôi. Divin và gia đình hắn ta thậm chí còn đặt câu hỏi về nhân cách của con gái tôi. Thế nên con tôi mới muốn hắn chứng minh quyền làm cha của mình. Sau 19 năm, tôi hy vọng sẽ có công lý. Cuối cùng, công lý đã được thực thi. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, gần 20 năm sau vụ án, nhờ vào công nghệ AI, CBI đã bắt giữ cả hai bị cáo. Hiện CBI đang chuẩn bị đưa vụ án ra tòa và đề xuất hình phạt thích đáng. Podcast Hộp Đen đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.